Pháp 10 niềm tin yếu. Mọi người đề nghị tôi đem những điều thuyết giảng tóm tắt thành Pháp 10 niềm làm phép tắc thường ngày cho người học tịnh tông từ nay về sau, từ tu và cộng tu. Điều này xin nói như sau. A lớn, từ tu là phương pháp trong một ngày chúng ta niệm 10 tiếng danh hiệu Phật đủ 9 lần. Nghĩa là sáng sớm thức dậy niệm một lần và trước khi đi ngủ niệm một lần. Ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa ăn niệm một lần. Buổi sáng trước khi bắt đầu làm việc niệm một lần. Đến khi nghỉ niệm một lần. Buổi chiều bắt đầu làm việc niệm một lần. Đến lúc nghỉ niệm một lần, tổng cộng là 9 lần. Mỗi lần xưng niệm 10 tiếng, 4 chữ hoặc 6 chữ danh hiệu Di Đà. Chúng ta nên có định khóa thường ngày theo đó mà thực hành. B lớn, cộng tu. Mọi người tập hợp lại, không có nghi thức đặc biệt như giảng kinh, khai hội, dùng cơm, vân vân. Lúc bắt đầu ở chung làm việc nên thực hành pháp 10 niệm này, cũng tức là cùng đại chúng chắp tay đồng niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó bắt đầu hoạt động làm các việc như tụng kinh, khai hội, dùng cơm, vân vân. Theo pháp 10 niệm này, từ tu và cộng tu đều được lợi ích đặc biệt. Tôi thử nêu ra như sau. 1. Pháp này đơn giản, dễ thực hành, ít tốn thời gian mà được hiệu quả lớn, thực sự rất quan trọng, có thể phổ biến rộng rãi lâu dài. 2. Phương pháp có hiệu quả cụ thể trong gia đình Phật pháp, thực hành ngày 3 bữa ăn trong gia đình thì thành viên cả nhà dù tin hay không tin đều phải giữ gìn không bỏ. Lại có lợi ích rất nhiều là Phật hóa bạn bè, thân thuộc, làng xóm, rộng đến khắp xã hội. 3. Nhờ đơn giản dễ thực hành, một ngày 9 lần từ sáng đến tối niệm Phật không dừng, nếp sống sinh hoạt mỗi ngày niệm Phật liên tục ngày này sang ngày khác, lâu dần được như vậy thì khí chất tâm tính của người thực hành sẽ dần dần hiện ra thanh tịnh tính tâm và pháp lạc phát sinh, phước lớn vô cùng. 4. Nếu có thể tùy thuận đích thân quả theo mà xưng niệm 10 tiếng danh hiệu Phật, cũng trừ bỏ được tạp nhiễm, lắng tâm thanh tịnh, tâm thần được định, chuyên tâm hành đạo và làm dễ thành tựu, được Phật phù hộ, gặp điều an lành, công đức không thể nghĩ bàn. 5. Từ tu và cộng tu cùng giúp đỡ hòa hợp với nhau, tích tập tư lương thì nhất định mỗi người đều được giảng sanh, cùng làm sự nghiệp lớn của Bồ Tát, cũng cùng thành tựu. 6. Pháp này có thể lấy hai tên để gọi, đó là A nhỏ, tình nghiệp gia hành thập niệm pháp. Đối với người tu đã theo thời khóa nhất định có thể thực hành thêm pháp này. B nhỏ, dạng yếu tất sinh thập niệm pháp là pháp thích hợp với người học tịnh tông hiện nay cho đến sau này. Phần đông không có thời khóa cố định, bởi vì xã hội ngày nay thay đổi, bận rộn không có thời gian, tình hình trở ngại khó khăn nhiều. Nhưng pháp này dễ tập hợp tư lương, tính nguyện hành, bình dị đầy đủ, rất phù hợp với tiêu chuẩn thu nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục. Vì mỗi lần niệm Phật thời gian ngắn, dễ nhiếp tâm và không lười biếng, lại đem công hạnh 9 lần niệm Phật chia đều nhau suốt cả ngày. Thân tâm cả ngày buộc phải niệm Phật, cũng tức là trong sinh hoạt cả ngày niệm Phật, đó gọi là niệm Phật sinh hoạt quá. Nói tóm lại, pháp này đơn giản và nhẹ nhàng, chẳng chút vướng mắc cực khổ khó khăn. Nếu pháp này được lưu hành rộng rãi thì may mắn cho người học tịnh nghiệp siết bao, may mắn cho chúng sinh đời vị lai biết bao. Chư Phật hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm 1994, ngày chư Phật hoan hỷ, bốn chúng của tịnh tông hội học ở nước Mỹ cùng nhau kính khuyên. Thank you. Đại sư Ấn Quang khai thị. 1. Bệnh dịch, tai nạn, bệnh nan y đều từ nghiệp sát hại. Kiếp vận của thế giới ngày nay, chúng ta đang chịu nhiều tai họa đều do ác nghiệp quá khứ gây ra, dẫn đến cảm thọ quả khổ hiện tại. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát sinh là nặng nhất. Do nghiệp sát buộc chặt dẫn đến xảy ra nhân quả chiến tranh và những thiên tai lụt lội, hạn hán, đói khát, bệnh dịch, gió bão, động đất, sóng thần, nước dâng, vân vân, đều liên tục giáng xuống con người. Mọi người phải biết tai họa chiến tranh đều do nghiệp sát đời trước chiêu cảm. Bệnh nan y đều do nghiệp sát sinh đời trước mà đời này phải chịu. Mọi người đừng tạo nghiệp sát hại. Đã tạo nghiệp sát rồi thì nhất định phải chịu quả báo sát hại. 2. Kết nghiệp sát hại là do ăn thịt rất là thê thảm. Kết nghiệp sát chỉ vì ăn thịt mà gây ra thảm cảnh. Tai họa ăn thịt vô cùng khốc liệt, không những hại đời này mà còn liên lụy đến nhiều đời sau. Những tai họa chiến tranh, giặc cướp, lục lội, hàng hán, tật bệnh liên miên đều do sát sinh ăn thịt mà ra. Vì do sát sinh nên gây ra những thiên tai như thời tiết thay đổi thất thường, cho đến lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, sâu rầy phá hoại mùa màng là kết quả của nghiệp sát hại, lại còn xảy ra nhân quả hai bên đánh nhau. Xét kỹ nguyên do của các tai họa này thì đều nhân đời trước sát sinh ăn thịt mà chiêu cảm nên. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật tương lai. Mọi người nên nghĩ cách cứu giúp, che chở, còn sợ không kịp, huống gì để thỏa mãn bao tử của mình mà đi giết hại thân mạng chúng sinh khác. Mỗi ngày chúng ta ăn thịt, tức là mỗi ngày sát sinh. Nếu không giết hại, nhất định không có thịt. Người ăn thịt, tuy mình không giết hại con vật, nhưng cũng khó thoát khỏi nghiệp sát. Nếu không giết con vật, thì không có thịt bán. Người đem tiền mua thịt chịu tội thay cho người giết hại. Chúng ta giết các loài chúng sinh để thỏa mãn bao tử của mình. Lẽ nào thú vật là cây, đá, không biết đau đớn, không muốn sống, bằng lòng để người giết chết ăn thịt? Bạn đã giết nó để ăn thịt thì đời sau nhất định nó sẽ giết lại bạn để ăn thịt. Một đời người ăn không biết bao nhiêu là sinh linh. Cớ gì đem tiền mua tai họa? Ăn thịt thì mắc nợ sát hại nên nói là mua quà. Người đời ăn thịt đã thành thói quen, nên biết bất kỳ thịt gì cũng đều có chất độc. Vì khi bị giết, tâm con vật nổi sân hận. Tuy bạn ăn vào không mất mạng ngay, nhưng tích chứa lâu ngày thì chắc chắn làm khối u thành bệnh. Người tự biết thương mình hãy nên tự răn dè. 3. Đạo Phật giải quyết nghiệp sát bằng cách niệm Phật, không sát sinh, ăn chay, phóng sinh. Xã hội ngày nay đang luôn chịu nhiều tai họa, nên khi tai họa ập đến thì không cách gì tránh kịp. Nếu thường ngày chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà và Bồ Tát Quán Âm thì nhất định được Phật từ bi che chở, gặp dữ quá lành, tai nạn không còn, cũng được tiêu trừ nghiệp chướng, trí tuệ sáng suốt, chướng ngại không còn, phước đức càng tăng trưởng. Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay, không sát sinh, lại chí thành niệm Phật Di Đà và Bồ Tát Quán Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành. Xã hội ngày nay lòng người ác độc, cho nên bị thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Khi tai họa ập đến không ai lường trước được, không thể trốn tránh và đề phòng không kịp. Nếu mọi người làm theo lời dạy trong Văn Sao và Gia Ngôn Lục mà chí thành niệm Phật Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn sẽ được các ngài âm thầm gia hộ, chuyển tai nạn có thành không, chuyển nặng thành nhẹ. Nếu người nào không chịu nghe theo, không chịu niệm Phật thì phải chịu tai ương. Các bậc đại thánh, đại hiền đều dạy không sát sinh mà phóng sinh là cứu giãn tai họa sát hại để bồi dưỡng quả phước, chấm dứt chiến tranh, là nền tảng sống an vui lâu dài. Các tai họa bất ngờ như bệnh dịch, lũ lụt, hạn hán, vân vân luôn xảy ra liên tục. Người không sát sinh mà phóng sinh thì rất ít gặp tai họa. Người biết bảo vệ mạng sống là tự giữ mình. Người không sát sinh thì thoát được các tai nạn như sét đánh, quỷ thần hại, giặc cướp giết và báo thù tàn hại nhau ở đời tương lai. Một cửa ải ăn thịt ăn chay này chính là cái gốc đọa lạc hay siêu thoát và thiên hạ thái bình hay loạn lạc. Nếu người nào muốn sống lâu an lạc, không gặp tai họa bất ngờ thì nên không sát sinh, ăn chay là diệu pháp bậc nhất
thoát khỏi thiên tai nhân họa. Chúng ta phải ra sức đề xướng không sát sinh, ăn chay làm giải pháp căn bản. Xưa nay tôi đề xướng xử lý như giữ giới sát, phóng sinh, nhân quả, báo ứng, vân vân, để mong cứu giảng thiên tai và nhân quả. Mọi người muốn cầu trong nhà mình bình yên, thân tâm mạnh khỏe, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, thì hãy giữ giới sát, phóng sinh, ăn chay và niệm Phật, nếu cầu thì sẽ được. Việc phóng sinh vốn là gợi mở thiện tâm của con người hiện tại và vị lai. Vì mong mọi người giữ giới sát, ăn chay, làm cho khắp chúng sinh đều được an vui, hưởng trọn tuổi thọ. Gần thì dừng được nhân sát sinh, xa thì dừng được quả sát sinh. Nhỏ thì tâm chúng ta hoàn toàn thuần nhân từ, lớn thì dừng được chiến tranh trên thế giới. Mọi người đừng cho là việc không cần gấp mà cứ thản nhiên. Lão Pháp Sư Đào Nguyên khai thị: chúng ta hãy nghiên cứu kỹ giá trị 8 chữ không giết, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật. 8 chữ này không những xác thật là Phật Pháp mà còn là thành tích của Phật giáo, cũng là tinh hoa của Phật giáo. Phật Pháp chú trọng nhất là tu hành. Thế nào gọi là tu hành? Đó là sửa đổi hành vi tội ác. Sát sinh là hành vi tội ác nặng nhất. Chúng sinh đều tham sống sợ chết. Khi chúng nó bị giết chết đau đớn biết chừng nào. Chúng ta nhẫn tâm giết chết chúng nó thì ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đều ác. Trái với tấm lòng từ bi của Đức Phật, chúng ta tạo nghiệp ác này nhất định đọa địa ngục, làm sao thành Phật? Tôi khuyên các vị đệ tử Phật, bước đầu tiên thấp nhất là không sát sinh, tiến lên bước thứ hai cao hơn là phóng sinh. Tự mình không sát sinh, nhưng khi thấy chúng sinh bị giết liền khởi tâm từ bi, tìm mọi cách để cứu nó thoát khỏi nỗi khổ bị giết. Tự mình không tạo nghiệp sát hại mà sai người khác giết hại để mình ăn thịt, có hợp lý không? Cho nên không ăn thịt chúng sinh mới là không sát sinh triệt để. Ba thiện nghiệp không sát sinh, phóng sinh, ăn chay là phương tiện đầu tiên vẫn không thể thoát khỏi sinh tử. Đoạn nghiệp mới có thể thoát khỏi sinh tử. Thời kỳ mạt pháp, chúng sinh nghiệp nặng khó đoạn, chỉ có một pháp niệm Phật, không cần đoạn nghiệp vẫn có thể đới nghiệp giảng sanh. Ba nghiệp thiện trước đều là trợ hạnh, niệm Phật mới là chánh hạnh. Trong 10 pháp giới, niệm Phật là niệm pháp giới Phật. Một niệm Phật là một niệm hiện pháp giới của Phật. Niệm niệm Phật là niệm niệm hiện pháp giới Phật. Lâu dần tâm mình và Phật nhất như thì chính pháp giới còn lại đều không hiện. Vậy lý nào mà không thấy Phật, không sinh về Tây Phương, không thành Phật? Niệm Phật phải niệm chí thành, bắt đầu từ chỗ càng thấp rồi đạt đến hiệu quả cao sâu. Nhất định ý chí phải vững chắc và đừng chạy theo tham vọng cao xa. Tự lực khó đoạn trừ được phiền não, phải nhờ Phật lực mới được nới nghiệp giảng sanh. Tự lực thì có rất nhiều ma đến quấy nhiễu, Phật lực làm cho ma lui. Pháp môn tự lực nghĩa lý rất cao sâu, căn cơ bình thường không dễ gì hiểu nổi. Pháp môn niệm Phật đơn giản, dễ thực hành, lại không đưa đến làm lạc. Nương theo Phật lực thì chắc chắn dễ dàng hơn tự lực. Niệm Phật không phải niệm chính pháp giới, mà là niệm pháp thân của pháp giới Phật. Khi niệm một danh hiệu Phật là toàn thể pháp thân hiện tiền, lúc đó tuyệt đối không có phiền não tồn tại. Niệm Phật là thấm nhuần hương pháp thân Phật, đem hương pháp thân khai mở ánh sáng trí tuệ, đồng thời đem ánh sáng hương quân tập vào lý thể bản giác của mình, gọi là hương quang trang nghiêm. Cõi này là nhơ ác, rất khó tu hành. Tây phương thanh tịnh mới là nơi tu hành tốt. Chúng ta được giảng sanh về Tây phương hoặc không được giảng sinh thì chỉ cần xem có tín nguyện hay không. Hay nói cách khác, chỉ cần có tín và nguyện thì bất luận niệm Phật nhiều hay ít cũng đều được giảng sanh về Tây phương. Chúng ta đủ thấy hai chữ tín và nguyện vô cùng quan trọng. Mười điều trọng yếu của sự tu hành. 1. Hiếu dưỡng cha mẹ. Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản làm người. Chúng ta nghĩ thử, ngay cả loài chim muông còn biết báo ân nuôi mớ. Nếu như chúng ta không hiếu dưỡng cha mẹ thì chẳng phải không bằng loài cầm thú hay sao? Cha mẹ là ruộng phước lớn nhất đời này của chúng ta. Công đức hiếu dưỡng cha mẹ và công đức cúng dường Đức Phật như nhau. Không hiếu dưỡng cha mẹ thì bị coi là sai lầm lớn nhất của đời người. Người bất hiếu một chút, tư cách cũng không có, nói gì đến học Phật. Ngoài ra, chúng ta còn khuyên cha mẹ có tín nguyện, niệm Phật, cầu sinh về Tây Phương, mãi mãi thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi, mới là hiếu đạo cứu cánh viên mãn. 2. Làm tròn bổn phận. Làm người ở thế gian, ai cũng có bổn phận và trách nhiệm của mình. Người học Phật, trên cương vị công việc của mình, phải nỗ lực tinh tấn, làm gương mẫu cho gia đình, xã hội và quốc gia. Hiếu thuận với cha mẹ, giáo dục con cái, yêu thương gia đình, làm lợi ích cho xã hội, báo đáp tổ quốc mới đúng là người học Phật. Tự mình trốn tránh trách nhiệm, không làm tròn bổn phận, học Phật mà nói khoác lác, đều là dối bình lừa người, thì không thể thành tựu được. 3. Tin sâu nhân quả. Cốt lõi của toàn bộ Phật pháp chính là hai chữ nhân quả. Chúng ta trồng nhân thiện được quả thiện, trồng nhân ác nhất định chịu quả ác. Báo ứng nhân quả không sai tí nào. Không phải là không có báo ứng, mà chỉ vì thời gian chưa đến. Người học Phật phải tin sâu nhân quả, lấy giới làm thầy, mỗi ngày tự kiểm điểm, luôn luôn sửa đổi. Ngoài ra, người niệm Phật tin sâu trồng nhân thiện niệm Phật, chắc chắn được quả thiện thành Phật. Đây là nhân quả rất thâm diệu. 4. Không sát sinh ăn chay. Người học Phật không làm các việc ác, nỗ lực đoạn trừ tất cả hành vi tội ác. Trong tất cả tội ác nặng nhất là sát sinh ăn thịt, bởi vì mạng của chúng sinh rất quý báu. Không nên vì thân mạng mình mà giết ăn thịt nó thì nó vô cùng căm hận, kết quán thù sâu nặng. Đời sau nó sẽ giết lại chúng ta, báo thù đòi nợ, máu trả nợ máu, quả ác rất là thảm khốc. Vì thế chúng ta không làm các việc ác, không sát sinh ăn chay là việc cần gấp. 5. Phóng sinh cứu mạng. Người học Phật phải làm các điều thiện, bất cứ việc thiện nào chỉ cần có cơ hội thì ra sức làm. Trong tất cả việc thiện, phóng sinh là đứng đầu, bởi vì phóng sinh là hành vi cứu mạng cấp bách, công đức rất lớn, chẳng phải việc thiện nhỏ có thể so sánh được. Thân mạng chúng sinh rất quý, chúng ta thả nó, cứu nó thì nó vô cùng cảm kích, kết thiện duyên tốt với nó thì đời sau chúng ta được quả báo thiện, phước đức không thể nghĩ bàn. Cho nên trong các điều thiện lấy phóng sinh cứu mạng làm đầu. 6. Chí tâm thành kính. Chí tâm thành kính là nền tảng thành tựu bất cứ sự nghiệp nào trong thiên hạ. Đại sư Ấn Quang chỉ dạy chúng ta phải dốc hết tâm lực, lấy hai chữ thành kính làm điểm quan trọng. Chúng ta có một phần thành kính thì có một phần công đức, có 10 phần thành kính thì có 10 phần công đức. Đây là bí quyết tuyệt vời học Phật thành công, mọi người tuyệt đối phải ghi nhớ kỹ trong lòng. 7. Phát tâm bồ đề. Công đức nhiều hay ít của người học Phật theo tỷ lệ thuận với tâm lượng của mình. Tâm lượng rộng lớn thì công đức được nhiều. Vì thế, người học Phật phải có tâm lượng rộng lớn, làm bất kỳ việc gì tuyệt đối không nên vì tự tư tự lợi, nhất định phải xuất phát từ tâm chân thành, chân thật, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng ta trên cầu Phật đạo, phát tâm thành Phật, sau đó có năng lực độ khắp chúng sinh. Chúng ta dưới thì quá độ chúng sinh bằng cách phát tâm, hãy gặp cơ duyên thì nhất định phải đem điều tinh yếu của Phật pháp truyền bá cho đại chúng. Ngoài ra, tâm phải chí thành niệm Phật, cầu xin về thế giới Tây phương Cực Lạc. Đó là chân chính phát tâm Bồ đề. 8. Lạy Phật sám hối. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay tạo nhiều tội nghiệp, nếu có hình tướng thì khắp hư không cũng chẳng dung chứa hết. Bởi vì chúng ta là phàm phu xấu ác, nghiệp chướng sâu nặng. Do đó, người học Phật phải phát tâm hổ thẹn và chí thành sám hối, siêng năng lạy Phật, bởi vì lạy Phật một lại chí thành thì tội diệt như số cát sông Hằng. Lạy Phật sám hối là bày tỏ tâm chí thành cung kính của chúng ta. Phương pháp tốt nhất là hổ thẹn, tự xét lỗi mình. 9. Tính, nguyện và niệm Phật. Pháp môn Tịnh Độ là nương tựa Phật lực cứu giúp. Tính là tin thế giới Tây phương Cực Lạc có Phật A Di Đà. Nguyện là mong muốn mình mau sinh về thế giới Cực Lạc kia, chán lìa thế giới ta bà này. Hạnh là phải chí thành niệm giữ một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần đầy đủ 3 tư lương tính, nguyện, hạnh thì sẽ nương theo đại thệ nguyện lực của Phật A Di Đà cứu giúp ra khỏi sinh tử, vĩnh viễn đoạn trừ luân hồi. Đây là pháp môn vô cùng thâm diệu và tiện lợi nhất trong tất cả pháp môn mà Đức Phật đã dạy. Nói theo lý, một câu A Di Đà Phật là nhờ Phật lực cứu giúp chắc chắn bảo đảm giảng sinh về Tây phương. Nhưng vì sao ngày nay người ta niệm Phật nhiều mà người được giảng sanh lại ít? Đây là vấn đề rất quan trọng và nghiêm túc. Ngày nay người niệm Phật nhưng không được giảng sanh, quan trọng là do thiếu tín nguyện, lại sợ chết, căn bản là không muốn giảng sanh. Ngày nay người niệm Phật chỉ cầu sống lâu, cầu mạnh khỏe bình an, cầu giàu sang, công việc thuận lợi, cầu tất cả lợi ích ở thế gian, nhưng không cầu giảng sanh về Tây phương. Một chữ chết thì có thể kiểm nghiệm người niệm Phật có đầy đủ tín nguyện hay không. Hãy tự hỏi lòng mình, chúng ta có sợ chết không? Nếu như chết ngay lập tức thì Phật A Di Đà liền đón chúng ta giảng sanh về Tây phương, chúng ta có bằng lòng không? Một người niệm Phật thật sự là đã chán lìa cõi ta bà này, thích cầu về cõi Cực Lạc thì nhất định cho sự chết là như trở về. Bất cứ lúc nào họ cũng mong sớm theo Phật A Di Đà về thế giới Tây phương Cực Lạc thì tuyệt đối không sợ chết, luôn mong muốn giảng sanh liền. Còn người niệm Phật giả tạo trong ngoài khác nhau. Tín nguyện không thật là người tham sống sợ chết, không muốn giảng sanh, cầu sống lâu, có rất nhiều lý do ràng buộc. Chúng ta nên biết tâm người nào sợ chết, không muốn cầu giảng sanh thì trái với tâm Phật A Di Đà, không đủ 3 tư lương tín nguyện hành thì làm sao họ thành tựu giảng sanh về Tây phương được. Ngày nay 1.000 người niệm Phật thì có 999 người niệm Phật giả. Nếu người niệm Phật thật sự thì một chữ chết thường ở trong tâm, tự mình luôn kiểm nghiệm. Chỉ cần người niệm Phật không sợ chết, thích chết, bất cứ lúc nào cũng đón cái chết, luôn mong cầu sớm được giảng sanh về Cực Lạc, đây là người niệm Phật thật sự, chán lìa ta bà, thích cầu Cực Lạc. Như thế 1.000 người niệm Phật, 1.000 người giảng sanh, và người niệm Phật, và người giảng sanh, không một người nào mà không sinh về Tây phương. 10. Nỗ lực thực hành. Phật pháp quan trọng nhất là thực hành. Có bà cụ một chữ cũng không biết, hoàn toàn không hiểu kinh dạy, chỉ biết ăn chay, lại Phật, chí thành niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà được giảng sanh. bà học Phật thành tựu giảng sanh hơn hẳn những nhà thông thái biện tài vô ngại, tinh thông tam tạng. Quan trọng là có nỗ lực thực hành hay không. Người có tài năng, hiểu biết mà không thực hành giống như điểm binh trên giấy, nói tên món ăn, đếm của báo cho người đều là vô ích. Nói tóm lại, chúng ta học Phật chỉ cầu chuyên nhất, sợ nhất là xen tạp. Chỉ cần nắm chắc những điểm quan trọng rồi nỗ lực thực hành thì nhất định đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Năm 1996, giảng ở Dallas.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.